nhận không? Cho nên vị tôn giả này trả lời rằng: Bậc Đức Thế Tôn, con thường an ổn không có mỏi mệt. Đức Thế Tôn là hỏi A Na Luật: An ổn không mỏi mệt như thế nào? Tôn giả A Na Luật đáp: Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng con có thiện lợi. Thiện lợi tức là một cái sự lợi ích thuộc về thiện, thiện pháp. Con có thiện lợi, con có công đức lớn, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh. Như thế này, Bạch Đức Thế Tôn, con thường thực hành từ thân nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh. Trước mặt hay vắng mặt đều như nhau, không khác. Thực hành từ khẩu nghiệp, thực hành từ ý nghiệp, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau, không khác. Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng nay ta có thể tự xả bỏ tâm mình, tùy thuận tâm chi hiền. Bạch Đức Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm mình, tùy thuận tâm chi hiền. Bạch Đức Thế Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bạch Đức Thế Tôn, con thường an ổn không có mệt như thế. Đây là câu trả lời thứ nhất. Thì các vị thấy rằng cái câu quan trọng nhất á, mà Ngài A Luật muốn nói là trong ba nghiệp của Ngài đó, tức là đối với thân nghiệp, đối với khẩu nghiệp, đối với ý nghiệp, khởi lên lòng từ đến với những vị đồng phạm hạnh, tức là những người tu hành với mình. Và nghĩa là cho dù là người đó vắng mặt, có mặt, đều cái ý nghĩ không hề thay đổi, không có sai khác. Thế hạn như bây giờ mình là phải có mặt người ta đó thì mình khen ngợi, mình nói cho người ta vui, mình nói cho người ta nghĩa là hài lòng. Ví dụ như người ta hỏi rằng bữa nay tôi cắm bông thì có đẹp không, mình nói trời ơi đẹp quá, cái này nữa là mở tiệm còn được nữa, cho tôi học với. Nhưng mà đợi tôi đi ra xanh nó trời ơi cắm lên bỏ một đá không ai thèm dòm. Tức là con người của mình nó là trước mặt người ta thì nói khác, mà sau mặt người ta nói khác. Ở đây mình muốn nói một cái điều rất là đơn giản rằng bà Đức Thế Tôn, con ở trong rừng này với ba vị phạm hạnh, nhưng mà đối với thân, đối với khẩu, đối với ý, con khởi từ tâm và đồng thời có nghĩa là không hề thay đổi. Có nghĩa là không phải trước mặt mà khen, sau lưng mà chê, hoặc trước mặt người ta là tán thán rồi sau lưng người ta thì chỉ bán, hay là nghĩa là vì lý do nào đó, nghĩa là mình gọi là thấy có người khác đến đó thì mình mới làm cho tốt hơn chúng, còn nếu không có thì mình bỏ bê tha. Giống như là bây giờ thầy nói rằng là thầy mà muốn biết Phật tử, thầy muốn đi thiền không thì đợi Phật tử như xe vô cái thầy tiếng chỗ có kê thầy ngồi liên duyên về. Cho nên Phật tử nó trời ơi thầy mới lúc nào thấy tu thiền cái thầy không có tu chút nào, bởi vì tu là tu gì tu cho ta thấy thôi. Mà đợi Phật tử vừa ra rồi cái đứa này nó khỏe quá, bắt đầu nghĩa là đi dạo. Thế các vị thấy không? Cho nên chính cái ý niệm đó là cái bằng nữa là tạo nên một cái gọi là chính mình đã lừa dối mình thì làm sao mình có thể thành đạt được cái tâm chân thật. Cho nên con người mình như thế nào mà mình sống một cái tâm chân thật như vậy thì đầu tiên để bước mình có thể ổn định ở trong đạo. Vì vậy cái khó của một cái người mà tu tập là thường thường được thầy hỏi lại là hỏi lần thứ nhất, hỏi lần thứ hai là người ta muốn xác định được cái chân thật, cái ý nghĩa của mình có chân thật hay không. Cho nên khi thầy hỏi học trò thì nhiều câu, nhưng mà thầy hỏi không phải là để không biết, nhưng mà hỏi để coi cái ý chân thật của học trò mình nó có thay đổi không, và thật sự có thật không. Đó là những người học trò xuất gia. Thì cái câu này để cho các vị thấy rằng nó khó là một cái quan điểm đó, là Ngài nói rằng đó là Ngài không có, Ngài nói rằng con chưa từng có một điều nào gọi là không có vừa lòng, nghĩa là tùy thuận, xả hết cái tâm mình mà tùy thuận với cái tâm người khác. Có nghĩa là họ muốn thế nào thì mình cũng y như vậy, mà chưa có một điểm nào đó không vừa lòng. Cái này là nó cái bước thứ hai mình thấy rằng trong cái phần thứ nhất là chúng ta giải đi những cái quan kết. Vì bây giờ các Phật tử thấy rằng có một cái nhà triết gia nói một câu rất là nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng nhưng mà thật ra nó hay nhưng mà nó không hay. Ông ta nói thế này, ông ta nói thương nhau hoặc yêu nhau, tức là thương nhau và yêu nhau không phải là để nhìn nhau, nghĩa là bốn mắt nhìn nhau mà phải cho cái trào máu họng, không phải vậy. Ông nói rằng thương nhau yêu nhau không phải nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Câu rất là hay, nghĩa là vì người ta thương nhau, vì người ta yêu nhau, cho nên do đó người ta cùng nhìn về một lý tưởng, tưởng chung, cùng một chỗ chung để làm một việc gì đó, chứ không phải cái ngồi dồn vài là tôi thương anh thương tôi, không phải vậy. Nhưng mà nếu nói theo cái tinh thần của đạo học, Phật học á, nghĩa là để mình nhìn nhau thì nó rằng hai người thương nhau mà không nhìn nhau được á thì sẽ hết thương nhau. Bởi vậy cho nên các vị thấy là ngày xưa người ta mới bắt đầu người ta thương nhau, gặp nhau, thế nam nữ vậy á, là người ta nhìn nhau thì dùng cái từ gì? Nhìn nhau nghĩa là đắm đuối. Đó. Nhìn nhau cái đấm núi, nhưng mà rồi sau này cái nỗi mà nhìn nhau không được, nó sáng là dậy nấu cơm không muốn dòm mặt, nó đi làm cũng không thèm dòm nhau, đến nỗi là khi nhau hai người nói rằng bây giờ thôi bữa nay bộ căng thẳng, tình hình căng thẳng quá, hai vợ chồng mình ngồi nhau nói chuyện giải quyết cho xong, ngồi nhau giờ không dám nhìn nhau, mở tivi nhìn, ngồi về nhìn qua cái gì ra nói đi. Ông ngó qua bà nói đi tôi nghe coi, bà tôi nói rằng ông nói tôi nghe coi, nhưng mà không nhìn nhau. Mà lúc trước thì cho bằng nhìn nhau tới độ nhìn xa không chịu, nhìn gần tới hai lỗ mũi đụng nhau nữa, phải không? Cho nên ta thấy là nó khác biệt. Tại sao trước kia đó là gọi là chỉ có nhìn nhau được người ta mới hiểu nhau, đằng này không nhìn nhau được thì làm sao ta hiểu nhau? Mà cuối cùng đó là phải mượn một cái đồ để nhìn đỡ. Chứ như vậy á, con nít thì con mình á, có nhiều người á giải quyết chuyện hai vợ chồng với nhau, đứa con lấy đứa con bồng người nấu ăn đó là. Tại sao tôi nói mà ông nghe mà cái lo con nít rồi vậy? Bây giờ tôi nghe bằng lỗ tai, ông cứ nói đi, không nhìn nhau được, vì vậy không thể hiểu nhau được. Nói một cách khác là vậy, chỉ có nhìn nhau được thì người đó mới hiểu nhau được. Và hôm đó chúng ta học, chúng ta có nói về cái từ nữa là của Đức Phật là vậy, tức là từ nhãn thị chúng sanh, tức là lúc nào mà chúng ta có được con mắt, mà con mắt của Phật, con mắt từ nhìn chúng sanh thì lúc đó chúng ta mới hiểu được chúng sanh. Cho nên người xưa là mới gặp nhau thương nhau, từ mắt bà sao đẹp thấy thương á, bây giờ mắt dòm dữ quá không dám dòm, nghĩa là hai con mắt nhìn nhau không dám dòm, tức là nó trở thành té lửa đó. Cho nên bây giờ phải kiếm người nào nhìn đỡ, mà con mắt người nào mà dữ quá nhìn hoa là hoa sẽ héo, các người nhớ vậy đó, chứ không phải là giỡn đâu. Con mắt người nào mà dữ quá nhìn hoa sẽ héo, hoặc là nhìn người ta người ta sẽ bị bốc cháy. Ở đây hai người mà cơ bằng sân si với nhau, nhìn con mắt mà cơ bằng con mắt tròn mà lộ ra đó ha, đụng nhau là sẽ bị nổ. Vì vậy nên nghĩa là sư ký ta nói rằng là cái nghiệp nó tới rồi là cơ bằng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên đấu diện thì tán u đầu, không có duyên nữa, thành ra tán u đầu, vấn để đầu gánh chịu. Thì chỗ này Đức Phật nói rằng nghĩa là cho chúng ta thấy một cái từ là nếu mà định nghĩa rằng nghĩa là người ta nhìn theo một cái đường thẳng song song, thì một cái đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau ở một điểm. Hai đường thẳng song song được định nghĩa là sẽ không bao giờ gặp nhau ở một điểm. Cho nên nếu mà người ta thương nhau mà không phải nhìn nhau mà cùng nhau nhìn một hướng, thì hai đường một hướng đó nó sẽ không cùng gặp nhau ở một điểm. Vì vậy muốn hiểu được, muốn làm cho người kia, muốn biết được người kia muốn gì, thì người này phải có thực tập bằng cái nhìn, tức là phải từ nhãn thị chúng sanh. Cho nên mắt của Phật là hiền từ lắm là vậy, tức là mắt Phật nhìn chúng sanh, con đau làm sao, con khổ làm sao, con phiền não làm sao, con bị nghĩa là người ta ghét con bị người ta nói quan cho con bị đực thụi, con bị chồng bỏ, con bị cấm sừng, cái gì đó mình nói Phật thì Phật cũng sẽ hiền từ mà nhìn mình, gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Thì cái phần thứ hai mà chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ tu trong ba cái giai đoạn mà hôm đó thầy có nói, tức là trên cái đầu của mình thôi, tức là cổ từ nhãn thị chúng sanh là con mắt của mình nè, đó tu cái chỗ con mắt. Chứ tới tu gì, đó là tu cái lỗ tai, nghe người ta nói có chịu lắng nghe không, có chịu lắng nghe không. Nếu mà mình không chịu lắng nghe, mình không có thực tập chỗ này, là mình không có thực tập thì mình sẽ không có chịu lắng nghe. Chưa ngạch chưa nghe người ta nói là mình đã bắt đầu là cãi lại rồi, và chưa cho người ta nói là mình đã áp người ta rồi. Vì vậy khi mình không lắng nghe, tức là phải nghe một cách cho sâu xa, thì mình sẽ không hiểu được. Cho nên chúng ta có Bồ Tát Quan Thế Âm là gọi là nhĩ căn viên thông, nghĩa là nghe được tiếng kêu trầm thống của chúng sanh mà cứu khổ đó. Thì bây giờ các Phật tử tu hai cái đó, mắt rồi tới lỗ tai, làm thế nào mà có thể lắng nghe được tiếng nói của con người, lắng nghe tiếng kêu của chúng sanh. Tiếng thanh xa thì không nói, tiếng thanh gần là tiếng kêu của vợ mình, của con mình, của chồng mình, của cha mình, của mẹ mình. Làm sao nghe một cách rất là tỉnh táo, rất là sâu xa, để coi cái nhu cầu của họ, họ đang khổ đau chỗ nào. Và cái bước thứ ba nữa là phải chấp nhận khổ đau để mà hòa giải. Bởi vì thế gian này nó không có đơn giản là cho mình nói rằng nữa là người ta đau quá, người ta đang đau, nói rằng đau thì tôi cũng đau chứ đâu phải tôi sướng gì đâu, bà đau tôi cũng đau vậy thì kêu có nổi gì. Cho nên bây giờ phải làm thế nào, hai người phải chấp nhận được khổ đau và làm thế nào để hòa giải. Bởi thế gian này nó không phải là lúc nào cũng vậy. Mình nghe mình nói là tôi chỉ thích nghe cái gì, nó trời ơi nghe xong mà hồi xưa nghe ngọt như mía lùi, nói cái nào nghe cũng ngọt ngào, nên nói là nghe thậm chí nghĩa là cái mình, nếu mà lỡ mà chết đi thì chết theo liền, nghe ngọt vậy đó. Tức là nghe tới nghĩa là chuyện trăm năm hạnh phúc mà. Nhưng mà có một điều chúng ta lưu ý rằng cái thế giới của quá khứ nó không phải thế giới của hiện tại, mà nó có một sự chuyển biến. Cho nên khi mình nghe vậy á, mình cái lắng nghe âm thanh của mình lắng nghe không có đủ, và cái lắng nghe bao giờ mình phải nghe tiếng nghe khổ đau, cho nên cái sức mà mình không có tập luyện thì mình sẽ không có chịu nổi. Bởi vì cái mà họ nói ra nó bắt đầu họ xì ra, họ xì toàn là chất độc không à. Họ xì là toàn cách dữ dội, chất khổ, chất ghê, chất ghen, chất hờn. Hồi xưa ông thương tôi, bây giờ ông bỏ tôi, hồi trước là ông o bế tôi, bây giờ ông nói là cái bằng dằn đặt tôi. Tức là họ tuôn ra những cái khổ đau nhiều năm tháng. Thành ra mình muốn lắng nghe như Bồ Tát lỗ tai dài đó, mình phải có một cái sự chịu đựng. Cỡ nào cái volume đó mình cũng chịu nổi hết. Chứ mình nói là họ mới vừa phát ra là mình bịt cứng lỗ tai lại thì mình sẽ không có nghe được, gọi là thiếu đi cái lắng nghe. Thì thiếu đi lắng nghe thì mình sẽ thiếu đi cái nhĩ căn viên thông để mình có thể tu tập theo đạo của Bồ Tát. Đó là cái phần thứ hai. Còn phần thứ ba thì thầy sẽ dành chị sáng nói. Cái phần thứ ba nói gì? Là cái miệng. Đó. Cái miệng mới rất gấu được. Cho nên làm thế nào mà nói được cái lời nói ái ngữ như Đức Phật vậy? À, tức là Đức Phật nói ra cái tiếng nói nào nữa là miệng ta như cánh hoa sen, mỗi sen hé nở là một sen không lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổ nhẹ là muôn đăng bắt đầu. Cái lần này cái miệng mới xì ra một cái họ nghe cái là toàn là chất độc, nghĩa là cái bằng anthracin gì không à. Tức là có thể là bị nhiễm độc một cách trầm trọng thì họ phải xa lánh mình. Cho nên phải làm thế nào, phải tập luyện được cái lời nói của ái nghị. Phần đó chúng ta sẽ có dịch nói là sao. Đây là một cái căn nguyên, cũng là một cái lý do rất là quan trọng. Thì cái chỗ này á, chúng ta thấy rằng cái câu nói của ngài A Liệt khi Đức Phật nói rồi đó, không không mệt mỏi rồi ngài được an ổn, tức là thường thường được an ổn mà không không bị mệt mỏi. Thì khi Đức Phật nói rằng nếu mà hỏi ba vị kia cũng vậy, hỏi rằng đó là Kim La Tử, rồi hỏi thêm một ngày nữa rằng đó là một tôn giả nữa, là hỏi Kim La Tử có được vậy không, Kim La Tử trả lời con cũng vậy, con cũng được an ổn. Hỏi ông được an ổn là tại sao an ổn, là nghĩa là đối với thân, đối với con từ thân, từ khẩu, từ ý vậy đó, là con nghĩ đến các vị đồng phạm hạnh, không bao giờ có thay đổi và trong tâm không xả hết tâm của mình, cho nên đó là tùy thuận tâm của người khác. Thì Đức Phật nói rằng nghe xong hết rồi, ba vị hết rồi, thì Đức Phật mới nói rằng lành thay này A Na Lực, như thế các thầy cùng thường nhau hòa hợp an lạc không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, cùng chung một thầy như nước với sữa, đối với pháp thượng nhân có sai sót gì trong sự chính trú và an lạc chăng? Nếu ba thầy cùng nhau như vậy, tức là cùng nhau hòa hợp như nước với sữa, cái này là sữa mà mình đổ vô nước thì nó sẽ hòa hợp, không có sự thay đổi. Tức là ví dụ giờ sữa mà đặc quá mình đổ nước vô thì nó sẽ loãng ra, tức là mình không thể phân biệt được giữa sữa và nước. Thì cái người mà tu tập, cái người mà đến một cái ngôi chùa hoặc đến đạo tràng để học hỏi làm thế nào để hòa hợp với người khác giống như nước với sữa. Nhưng mà Đức Phật hỏi là một câu rằng các thầy đã cùng hòa hiệp một tâm chung một thầy là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật. Cho nên nhiều khi mình làm Phật tử vậy, mình đến chùa mình quy y, tức là cùng quy y Tam Bảo, tức là đệ tử của Phật, của pháp, của tăng, rồi cùng làm đệ tử của thầy, mình có pháp danh nhưng mà không có hòa hợp như mấy cái sữa, mà giống như gì, như đường với muối vậy đó. Nó là gặp nhau một cái là cái bằng sân si, gặp nhau là phiền não, gặp nhau là cái bằng nghĩa là móc méo, gặp nhau là cái bằng bươi móc cái chuyện của quá khứ, của hôm nay và ngày mai. Cho nên chính vì vậy mà người ta không thể hòa hợp được như cái sữa, thì chính điều đó không gọi là một thầy. Bây giờ ở đây Đức Phật nói rằng nếu mà các vị đã hòa hợp được nhau như nước với sữa, như chung một thầy, hợp nhất một tâm, nhưng mà trong pháp thượng nhân, tức là trong pháp tu tập của bậc thánh á, có cái gì sai sót trong sự chứng tú và an lạc chăng? Nghĩa là nếu mà các Phật tử hòa hợp được như vậy thì cái nội tâm tu tập cũng chưa hẳn là được thành tựu. Câu hỏi này sẽ cho chúng ta rất là dài về vấn đề đó. Nên là Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo vậy. Thì bây giờ vị tôn giả A Na Lực á mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con thường cùng nhau hòa hợp an lạc, không có tranh cãi, không hề tranh cãi, cùng hợp nhất trong một tâm, chung một thầy như nước với sữa. Đối với sự chứng đắc pháp thượng nhân lại có sai sót trong sự chứng trú an lạc. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghĩa là được ánh sáng liền thấy sắc, tức là khi cái người tu thiền á thì mình sẽ thấy có một ánh sáng. Trong ánh sáng đó nó có sắc xanh, sắc đỏ, sắc vàng và sắc trắng. Thì đây là nó hơi khó, thì bắt đầu chúng ta vào trong một cái phương pháp mà thầy nói là phải cố để mà chia sẻ với các Phật tử kinh nghiệm đó. Tức là khi mình nhắm mắt là mình ngồi thiền thì mình sẽ thấy được nó có những cái màu sắc, nghĩa là do cái ánh sáng mà mình, người ta gọi là gần như mình phát tuệ, tức là trong cái ánh sáng đó mình sẽ thấy được màu sắc từng màu một để mình phân biệt, nó gồm có xanh, đỏ, trắng, vàng. Thì vị anh được trả lời rằng trong ánh sáng tôi liền thấy sắc, nhưng mà cái ánh sáng mà để thấy sắc đó, khi mình thấy được sắc rồi thì nó mất đi, nó không có tồn tại nữa, do đó cho nên sắc cũng mất đi. Tức là khi mà các Phật tử vừa tu vừa thấy vậy rồi ra là không có thấy nữa. Giống như mình gọi là đèn đó, mình mới vừa quẹt lên, vừa màu đèn nó cháy lên sáng. Thì mình vừa vui mừng thấy là đèn cháy thì vừa cháy thì tắt đi. Giống như cái bình ga mà nó hết ga vậy, mình quẹt cái bật cái là thấy lửa, vừa phụt ra thì thấy có lửa đó. Nhưng mà vừa phụt ra rồi thì ga không có còn nữa, cho nên lửa không có cháy. Đây là một trong những cái kinh nghiệm đầu tiên của người tu thiền. Thì bây giờ Đức Thế Tôn câu hỏi đó hỏi Đức Phật rằng chúng con hòa hợp được an ổn an lạc, nhưng mà khi ngồi thiền trong cái pháp thượng nhân, tức là cái pháp tu tập của bậc thánh á, thì ngồi thiền thấy ánh sáng xong rồi á, thì cái ánh sáng nó mất đi thì cái sắc nó cũng mất đi, tức là màu sắc mất đi. Thì bây giờ hỏi ngài, hỏi xong rồi Đức Phật này mới nói rằng: này A Na Lực, các thầy không thấu triệt được tướng ấy, là tướng được ánh sáng mà thấy sắc, và ánh sáng cái ấy liền biến mất. Này A Lực, thở xưa ta lúc chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh chân cũng có được ánh sáng và mà thấy sắc, nhưng ánh sáng thấy sắc ấy cũng liền biến mất. Tức là Đức Phật nói rằng trong quá trình tu tập của Ngài, khi mà Ngài chưa có chứng được đạo thì Ngài cũng giống như những đệ tử của mình. Thì các vị mới thấy rằng chúng ta có một cái chìa khóa thứ hai để thấy rằng cái sự tu tập của Đức Phật mà thành tựu là Phật cũng sẽ tu như mình.